là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày. Chương trình hôm nay có những tin chính sau: diễn tập khu vực thủ hiện trận tấu thành công tốt đẹp; sôi nổi hội thi trẻ em Yên Bái tham gia xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh cho trẻ em; Yên Bái trên 8.200 thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023. Tiếp đó, phóng viên chương trình có ghi nhận những tín hiệu vui của ngành chè Văn Chấn. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Trạm Tấu 2023 đã thành công tốt đẹp, được Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện tỉnh Yên Bái đánh giá đạt loại xuất sắc. Đồng chí Ngô Anh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện tỉnh Yên Bái năm 2023 và Đại tá Trần Công Ứng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Trung sự tỉnh đã dự bế mạc diễn tập. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện tỉnh Yên Bái, cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Trạm Tấu năm 2023 đã hoàn thành nội dung, chương trình, đạt được mục đích yêu cầu đề ra và đảm bảo an toàn tuyệt đối. Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Trạm Tấu đã làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức luyện tập chặt chẽ, nghiêm túc. Qua luyện tập đã kịp thời rút kinh nghiệm, thực hiện theo đúng chỉ đạo của cấp trên. Trong tổ chức diễn tập, cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể huyện Trạm Tấu và xã Lưu đã thực hiện tốt phần vận hành cơ chế, bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong diễn tập khu vực phòng thủ. Các hội nghị diễn ra đúng nguyên tắc, trình tự, nội dung sát với chức năng nhiệm vụ phù hợp với tình huống đề ra. Đối với phần thực binh, Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện đã tổ chức thành công thực binh xử trí tình huống A2 sinh động, chặt chẽ, liên hoàn, sáng tạo, vận dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ, giải quyết tình huống nhanh chóng, kịp thời, dứt điểm, đúng nguyên tắc, đúng pháp luật và bảo đảm an toàn, tạo được lòng tin đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương trong giải quyết, xử lý các tình huống. Quá trình thực hành bắn chiến đấu của các lực lượng đã vận dụng đúng nguyên tắc vào từng giai đoạn chiến đấu và tình huống cụ thể. Các lực lượng tham gia bắn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiêu diệt chính xác các mục tiêu, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị, phương tiện tham gia diễn tập. Đồng chí Ngô Anh Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện tỉnh Yên Bái đánh giá: mặc dù là huyện vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh, nhưng Trạm Tấu đã thể hiện quyết tâm chính trị cao. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện đã thành công tốt đẹp, là kết quả của quá trình nỗ lực và tích cực trong công tác chuẩn bị, luyện tập của các thành phần, lực lượng tham gia. Để thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện tỉnh Yên Bái đề nghị huyện Trạm Tấu tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, về tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, đề cao cảnh giác, chủ động đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, thủ đoạn trong chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, tập trung xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững mạnh, toàn diện, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở vững mạnh, toàn diện. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và huyện Trạm Tấu đã tặng bằng khen, giấy khen cho các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2023.
Chiều ngày 27 tháng 6, Hội Nông dân tỉnh Yên Bái tổ chức ký kết hợp tác với công ty trách nhiệm hữu hạn Lucavi nhằm giúp các hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh được tiếp cận và sử dụng phân bón hữu cơ Lucavi, sản phẩm khoa học công nghệ ứng dụng trong hoạt động trồng trọt nhằm nâng cao năng suất chất lượng cây trồng và cải tạo đất. Theo thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2025, Hội Nông dân tỉnh và công ty trách nhiệm hữu hạn Lucavi sẽ phối hợp xây dựng các mô hình tại một số địa phương trong tỉnh như mô hình trồng cam, chè, dâu tằm và một số cây trồng khác nhằm giúp bà con nông dân thấy được hiệu quả của phân bón hữu cơ Lucavi trên cây trồng, đồng thời triển khai chương trình cung ứng phân bón trả chậm cho hội viên nông dân thông qua tổ chức hội nông dân các cấp, phối hợp tổ chức các hội hữu nghị tuyên truyền tập huấn, hội thảo đầu bờ cho bà con nông dân tại các địa phương trong tỉnh được tiếp cận và sử dụng các dòng phân bón hữu cơ Lucavi hiệu quả nhất. Hai bên cùng phối hợp tuyên truyền vận động bà con nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, chuyển đổi các hình thức sản xuất nông nghiệp truyền thống sang sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, hướng tới mục tiêu tạo ra các vùng canh tác hữu cơ sinh thái và hữu cơ tuần hoàn. Dịp này, Hội Nông dân tỉnh cũng phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế SBSGI tổ chức tuyên truyền giới thiệu chương trình xuất khẩu lao động tại thị trường các nước Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc, Canada và du học tại các nước như Úc, Đài Loan, Cộng hòa Liên bang Đức.
Ngày 27 tháng 6, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức tầm nhìn thế giới tại Việt Nam tổ chức hội thi trẻ em Yên Bái tham gia xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh cho trẻ em. 7 đội với 150 thí sinh đến từ các huyện Lục Yên, Văn Chấn, Yên Bình, Trấn Yên, Trạm Tấu, thành phố Yên Bái, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái đã tham gia 3 phần thi, gồm phần thi khởi động, các đội trả lời nhanh các câu hỏi dưới dạng trắc nghiệm, nội dung câu hỏi liên quan đến luật trẻ em, phòng chống xâm hại, bạo lực, tai nạn thương tích ở trẻ. Ở phần thi tài năng, mỗi đội tham gia thể hiện tài năng thông qua một trong các hình thức như hát, múa, kịch. Qua đó tập trung tuyên truyền và thể hiện vai trò của trẻ em tham gia xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh, thực hiện luật trẻ em, giải quyết các vấn đề nóng hiện nay mà trẻ em quan tâm, trẻ em cần làm gì để bảo vệ bản thân trong chuyển đổi số, an toàn khi tiếp cận mạng Internet, phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, lao động trẻ em trái quy định của pháp luật. Ở phần thi thuyết trình, các đội tham gia nêu ý kiến kiến nghị về vai trò trách nhiệm của trẻ em trong giải quyết các vấn đề bạo lực, xâm hại trẻ em, tai nạn, thương tích, lao động trẻ em, môi trường mạng xã hội thiếu an toàn và khuyến nghị với lãnh đạo các cấp cùng đồng hành. Hội thi góp phần tạo sân chơi bổ ích để thiếu nhi trong toàn tỉnh được giao lưu học tập, nâng cao nhận thức, tham gia tìm hiểu luật trẻ em và phòng chống xâm hại bạo lực trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 3 giải khuyến khích cho các đội có phần thi xuất sắc.
Tối qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái phối hợp với Hội Phụ nữ huyện Trấn Yên và xã Quy Mông tổ chức truyền thông, tìm hiểu kiến thức về phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, xây dựng gia đình an toàn hạnh phúc. Qua 3 phần thi là màn chào hỏi, thi câu hỏi kiến thức và phần thi tài năng truyền thông. 3 đội thi đã truyền tải các thông tin về vai trò giáo dục của gia đình trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình thời 4.0. Cung cấp những kiến thức, kỹ năng về xây dựng gia đình, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng và xã hội, phòng chống bạo lực gia đình theo tiêu chí no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Thông qua các tiểu phẩm, các đội đã đưa ra các tình huống, phương án giải quyết về bạo lực gia đình, gợi mở về cách ứng xử trong các mối quan hệ trong gia đình, nhấn mạnh sự thủy chung, gương mẫu, yêu thương, hiếu thảo, lễ phép, hòa thuận, chia sẻ là những yếu tố quan trọng, góp phần để gia đình hạnh phúc. Thông qua buổi truyền thông nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân và trách nhiệm của các cấp các ngành, các tổ chức cá nhân trong việc thực hiện các chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình, đồng thời tôn vinh những giá trị văn hóa nhân văn sâu sắc về truyền thống của gia đình Việt Nam, đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa ứng xử trong gia đình, cộng đồng, kế thừa truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị mới, tiến bộ.
Ngày 27 tháng 6, đoàn công tác của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã có buổi làm việc với Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái, khảo sát nắm tình hình thực hiện công tác phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trong những năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã chủ động phối hợp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện mục tiêu quốc gia về đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tích cực tuyên truyền vận động cán bộ hội viên tham gia trở thành lực lượng nòng cốt trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững phẩm chất, phát huy tốt bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong mọi lĩnh vực hoạt động. Hội cựu chiến binh các cấp tỉnh Yên Bái đã tổ chức lồng ghép 51 lớp tập huấn nâng cao năng lực công tác tuyên truyền, tham gia phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cho hơn 2.000 lượt cán bộ hội viên, tổ chức 2.133 buổi tuần tra canh gác bảo vệ an ninh trật tự với 4.725 lượt cựu chiến binh tham gia, cung cấp cho lực lượng công an 216 tin có giá trị, tổ chức 268 tổ tình nguyện tự quản phối hợp với lực lượng công an địa phương tham gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội và an toàn giao thông, giúp đỡ động viên 41 người lầm lỗi, hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội, giáo dục, cảm hóa 42 đối tượng có biểu hiện phạm tội hoàn lương. Phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam mong muốn Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân chấp hành đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nêu cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức hội và sự gương mẫu của hội viên cựu chiến binh, tuyên truyền vận động gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội, phát huy bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ, nêu cao hơn nữa vị trí vai trò cựu chiến binh gương mẫu đi đầu trong phong trào xây dựng nếp sống văn hóa, nhân rộng mô hình điển hình phòng chống và kiểm soát ma túy của cựu chiến binh và nhân dân nơi cư trú, làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, cơ quan đơn vị thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp số 04 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của đất nước trong tình hình hiện nay.
Ngày 27 tháng 6, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức gặp mặt cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong nhiễm chất độc da cam dioxin về làng hữu nghị cựu chiến binh Việt Nam an dưỡng, nghỉ dưỡng. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp, công lao to lớn của cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Để có độc lập, tự do và thống nhất toàn vẹn lãnh thổ ngày nay, biết bao thế hệ đã anh dũng hy sinh, xương máu, cống hiến trọn đời cho nền độc lập tự do của dân tộc. Năm 2023, tỉnh Yên Bái có 15 cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong bị nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh chống Mỹ, được về làng hữu nghị cựu chiến binh Việt Nam để điều dưỡng trong thời gian 20 ngày. Các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong sẽ được y bác sĩ của làng hữu nghị Việt Nam chăm sóc y tế, điều dưỡng, vật lý trị liệu, phục hồi chức năng, cải thiện sức khỏe. Đây là một trong những hoạt động thường niên được Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức trong nhiều năm qua, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với người có công, đồng thời thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe, tri ân các cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong.
Hôm nay, trên 8.200 thí sinh tỉnh Yên Bái dự thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 đã đến các điểm thi làm thủ tục dự thi và nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi tại 27 hội đồng thi trên toàn tỉnh. Toàn tỉnh Yên Bái có 8.235 thí sinh đăng ký dự thi tại 27 điểm thi với 367 phòng thi. Trong đó thí sinh đăng ký dự thi hệ trung học phổ thông 7.014 em, hệ giáo dục thường xuyên 1.221 em, 312 thí sinh tự do. Thí sinh thi chỉ để xét tuyển tốt nghiệp 768 em, dùng kết quả thi để xét tuyển đại học cao đẳng 7.467 em. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc đúng quy chế, Hội đồng thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2023 tỉnh Yên Bái đã huy động gần 1.700 cán bộ làm công tác thi. Mọi công tác tổ chức đã được tỉnh Yên Bái chuẩn bị đầy đủ, chú đáo. Tỉnh đã đặc biệt quan tâm không để học sinh nào phải bỏ thi vì ở xa, hoàn cảnh khó khăn và diễn biến bất thường của thời tiết. Công đoàn ngành giáo dục đã hỗ trợ 509 học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Các địa phương và ngành giáo dục đã huy động xã hội hóa phục vụ kỳ thi, hỗ trợ các thí sinh khó khăn việc di chuyển đến điểm thi, hỗ trợ ăn nghỉ. Các đội thanh niên tình nguyện tham gia chương trình tiếp sức mùa thi, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh trong mọi tình huống. Theo lịch thi, ngày 28 tháng 6, buổi sáng thi môn ngữ văn thời gian làm bài 120 phút theo hình thức tự luận, buổi chiều thi toán thời gian 90 phút theo hình thức trắc nghiệm. Ngày 29 tháng 6, sáng các thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và tổ hợp khoa học xã hội trong thời gian 150 phút theo hình thức trắc nghiệm, chiều thi môn ngoại ngữ 60 phút theo hình thức trắc nghiệm.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 7 tháng 6 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Nga Putin đã có bài phát biểu công khai trên truyền hình. Ông tuyên bố mọi ý đồ chia rẽ chống lại nước Nga đều sẽ thất bại. Trong bài phát biểu, Tổng thống Putin đã cảm ơn sự đoàn kết của người dân và xã hội Nga. Ông khẳng định kẻ thù của nước Nga âm mưu gây bất ổn, chia rẽ xã hội Nga. Nhưng sự đoàn kết của nhân dân đã chứng minh mọi âm mưu của kẻ địch đã được định trước, kết quả thất bại. Tổng thống Putin nhấn mạnh đa số các thành viên của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đều là những người yêu nước, họ có thể gia nhập quân đội Nga, cũng có thể trở về quê hương đoàn tụ với gia đình hoặc tới Belarus. Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố các hành động chống chính phủ của tập đoàn Wagner không ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa Nga và các quốc gia thân thiện. Ông cho biết thêm, cơ quan an ninh Nga đang điều tra xem phương Tây có liên quan tới sự việc lần này hay không. Truyền thông Nga cho biết nước này đã dỡ bỏ chế độ chống khủng bố ở vùng thủ đô Moscow và thành phố Rostov. Hiện tình hình nước Nga đã ổn định trở lại.
Ngày 26 tháng 6, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ phân bổ hơn 42 tỷ đô la cho 50 tiểu bang và vùng lãnh thổ khắp đất nước để mở rộng năng lực tiếp cận Internet tốc độ cao từ nay đến năm 2030. Khoản đầu tư hơn 42 tỷ đô la này mới từ chương trình triển khai và tiếp cận công bằng băng thông rộng và được ủy quyền theo luật cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ đô la mà Tổng thống Biden ủng hộ năm 2021. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Biden đang nỗ lực thúc đẩy quảng bá những thành tựu về đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, kinh tế và biến đổi khí hậu. Hai bang đông dân nhất nước Mỹ sẽ đứng đầu danh sách nhận tài trợ với số tiền lần lượt là 3,1 tỷ đô la và 1,9 tỷ đô la. Chính quyền Tổng thống Biden ước tính khoảng 8,5 triệu địa điểm trên khắp nước Mỹ thiếu khả năng truy cập Internet băng thông rộng.
Bộ Y tế Nam Phi cho biết đã ghi nhận 197 ca mắc bệnh tả trong tổng số 1.045 ca nghi mắc tại nước này, trong đó có 43 ca tử vong. Theo Bộ Y tế Nam Phi, 23% số ca mắc bệnh tả thuộc nhóm 41-50 tuổi, 17% thuộc nhóm tuổi 31-40 và 12% thuộc nhóm tuổi 51-60. Trong những tuần qua, tỷ lệ lây nhiễm và tử vong liên quan đến bệnh tả ở Nam Phi đã giảm nhờ nỗ lực của chính phủ. Tuy nhiên, Bộ Y tế Nam Phi tiếp tục khuyến nghị người dân duy trì các biện pháp giữ vệ sinh cá nhân và đảm bảo an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các sự kiện tập trung đông người, Tháng 2 vừa qua, Nam Phi ghi nhận ca tử vong đầu tiên liên quan đến bệnh tả sau hơn một thập niên. Bệnh nhân là nam giới 24 tuổi, trước đó không đi du lịch trong hoặc ngoài nước.
Ngày 26 tháng 4, Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn công bố báo cáo cho biết khoảng 2,4 triệu người tị nạn trên toàn thế giới sẽ cần được tái định cư vào năm 2024, cao hơn 20% so với năm 2023. Báo cáo của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn chỉ ra rằng xét từ góc độ khu vực châu Á đứng đầu về số người tị nạn có nhu cầu cần tái thiết định cư trong năm 2024. Trên khắp thế giới, ước tính có khoảng 754.000 người tị nạn Syria đang cần hỗ trợ khẩn cấp thông qua tái định cư. Người tị nạn Afghanistan có nhu cầu tái định cư đứng thứ hai, tiếp theo là người tị nạn từ Nam Sudan, Myanmar và Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng người tị nạn ngày càng trầm trọng, các nước cần phải có hành động khẩn cấp để đáp ứng những thách thức về sự gia tăng liên tục của số người tị nạn và người tản cư trên khắp thế giới. Mặc dù ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng khiến sản lượng chè búp tươi của toàn huyện Văn Chấn có phần sụt giảm, nhưng với việc tiêu thụ thuận lợi cùng giá thành cao hơn gần 1.000 đồng 1 kg đã mang lại tín hiệu vui, động lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho những người làm chè ở Văn Chấn. Trung tuần tháng 6 hàng năm là thời điểm chính vụ chè, nhân dân Văn Chấn bước vào thu hoạch lứa chè cấp cành thứ hai. Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng kéo dài từ đầu năm đến đầu tháng 6 mới có mưa, nên hầu hết các diện tích chè trên địa bàn huyện mới cho thu hoạch lứa chè cấp cành đầu tiên. Nhưng nhờ tập trung đầu tư chăm sóc ngay sau khi có mưa, cây chè đã nhanh chóng phục hồi và cho sản lượng cao. Cùng với đó là giá chè được các cơ sở sản xuất thu mua ổn định, mức giá bình quân từ 4.200 đến 4.500 đồng 1 kg, cao hơn trên 1.000 đồng so với mọi năm, đã mang lại niềm vui phấn khởi cho nhân dân. Ông Nguyễn Văn Sơn, tổ dân phố 1, thị trấn nông trường Liên Sơn, Văn Chấn chia sẻ.
Như năm nay nắng khô hạn quá, thì có nguyên lứa này mới được hái. Tạo tán thì được ít, còn lứa này cũng là được ít. Còn về sau này thì nó có mưa, với nó cũng mưa thì còn mới được hái tiếp. Thì năm nay thì sản lượng chè thì nó ít, thì lại giá cả nó lại tăng lên.
Với gần 93 hectare chè, tổ dân phố 1, thị trấn nông trường Liên Sơn là tổ dân phố có diện tích chè lớn của thị trấn. Số hộ tham gia sản xuất kinh doanh chè chiếm hơn 60%. Xác định cây chè là cây mũi nhọn trong phát triển kinh tế, ngay sau khi thu hoạch lứa chè cuối vụ, tổ dân phố đã vận động người dân tập trung chăm sóc cho chè bằng các biện pháp chỉ sử dụng phân bón hữu cơ, không sử dụng thuốc diệt cỏ và ủ gốc chè, tăng cường độ ẩm cho đất. Nhờ đó đã giảm tác động xấu của nắng hạn đến các diện tích chè. Trong 6 tháng đầu năm, sản lượng chè của tổ dân phố ước đạt 400 tấn. Năm nay cây chè cũng ít sâu bệnh nên đã hạn chế được chi phí đầu tư cho người nông dân. Ông Trần Quang Chất, tổ trưởng tổ dân phố 1, thị trấn nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Mặc dù đời sống tuy khó khăn thật, song từ nay đến cuối năm, bà con sẽ phấn đấu đạt sản lượng bằng năm ngoái và sẽ vượt năm ngoái.
Cùng chung niềm vui với người dân thị trấn nông trường Liên Sơn thì vụ chè năm nay người dân xã Nậm Búng cũng rất vui mừng phấn khởi khi sản phẩm chè san thu hoạch đến đâu được các cơ sở sản xuất kinh doanh thu mua và trả tiền thanh toán. Giá chè búp tươi đạt từ 6.500 đến 6.700 đồng 1 kg đối với chè xô và giá từ 8 đến 10.000 đồng 1 kg chè hái tay, tăng từ 1 đến 3.000 đồng so với cùng kỳ năm trước. Do đó, mặc dù sản lượng chè búp tươi của Nậm Búng có giảm khoảng gần 400 tấn so với mọi năm, nhưng giá chè tăng nên người dân rất vui mừng phấn khởi và tích cực tập trung đầu tư chăm sóc để vượt sản lượng chè đề ra trong những tháng cuối năm. Ông Đặng Ngọc Toán, Bí thư Đảng ủy xã Nậm Búng, Văn Chấn cho biết như sau.
Trong 6 tháng đầu năm cũng đã thu được trên 1.600 tấn. Trong 6 tháng cuối năm thì Đảng ủy, Ủy ban xã đã tập trung chỉ đạo bà con nhân dân chăm sóc, đặc biệt là quan tâm đến vấn đề sâu bệnh thế và kiểm soát các cái nguồn thuốc bảo vệ thực vật cũng như là vật tư nông nghiệp để chăm sóc chè cho đảm bảo.
Toàn huyện Văn Chấn hiện có trên 20 cơ sở sản xuất kinh doanh chè, hàng năm nộp ngân sách nhà nước trên 18 tỷ đồng. Để nâng cao chất lượng chè thành phẩm, tạo thương hiệu và phát triển bền vững, trong những năm gần đây, các doanh nghiệp sản xuất chè đã có mối liên kết chặt chẽ với người dân để cùng nhau nâng cao chất lượng sản phẩm. Các doanh nghiệp đã có nhiều cách làm hay để giúp người dân về vốn, kỹ thuật chăm sóc, đặc biệt là định hướng người dân sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, chè hữu cơ, để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường khó tính như các nước Đông Âu. Cùng với đó, thì huyện cũng có nhiều chính sách ưu đãi tạo điều kiện thuận lợi về các thủ tục hành chính, triển khai có hiệu quả các chương trình khuyến công để giúp các cơ sở sản xuất kinh doanh chế biến chè đầu tư công nghệ máy móc hiện đại nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng, cây chè chậm phát triển nên một số doanh nghiệp vẫn lâm vào tình trạng thiếu nguyên liệu. Ông Chu Sĩ Kiệt, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn chè San Nậm Búng Văn Chấn cho biết thêm.
Về năm nay thì nói chung là cái đầu ra là rất thuận. Công ty là vừa thu mua sản phẩm cho bà con và vừa hướng dẫn bà con cách thức chăm bón và chăm sóc cây chè. Bây giờ là đa số là bà con là dùng cái phân chuồng là chủ yếu. Thì là cái chè thì càng ngày chất lượng càng tốt đấy.
Mặc dù thời tiết đã bắt đầu có mưa, nhưng theo cảnh báo thời tiết cực đoan sẽ có những diễn biến khó lường, có thể sẽ có những đợt nắng nóng và khô hạn kéo dài. Do đó, người dân Văn Chấn cần chủ động triển khai các giải pháp chăm sóc và bảo vệ các diện tích chè. Tranh thủ thời tiết có mưa, tích cực chăm sóc bón phân, làm cỏ để cây chè sinh trưởng và phát triển tốt, phấn đấu vượt chỉ tiêu sản lượng chè búp tươi cả năm của toàn huyện, đạt từ 48.000 tấn trở lên.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, ở các trận đấu muộn vòng tứ kết giải U17 châu Á diễn ra tối qua, U17 Nhật Bản giành chiến thắng 3-1 trước Australia, trong khi Uzbekistan đánh bại Ả Rập Xê Út 2-0. Ở trận đấu giữa Nhật Bản và Australia, đội bóng đến từ xứ sở mặt trời mọc chiếm ưu thế hoàn toàn. U17 Nhật Bản sớm tìm được hai bàn thắng dẫn trước ở các phút thứ 10 và 23, lần lượt nhờ công của Nagata và tiền đạo cao lớn Yotaka Michiwaki. Sang hiệp 2, Australia thi đấu nỗ lực, họ tìm thấy bàn thắng rút ngắn khoảng cách tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 62 nhờ công của Iran Kunda. Dù vậy, bàn thắng này không thể giúp đội bóng trẻ đến từ xứ sở chuột túi tránh được thất bại với cách biệt hai bàn trong trận đấu này. Phút 74, Takaoka ghi bàn dẫn đến chiến thắng 3-1 cho U17 Nhật Bản, qua đó đưa Nhật Bản vào bán kết giải U17 châu Á, đồng thời giành vé dự giải U17 thế giới. Tấm vé còn lại của châu Á đến với World Cup U17 năm nay thuộc về Uzbekistan, khi họ đánh bại Ả Rập Xê Út 2-0 trong trận tứ kết muộn nhất của giải. Những người ghi bàn cho đội bóng trẻ Trung Á trong trận đấu này là Anbudea bên phía Ả Rập Xê Út, Sofa đá phản lưới nhà ở phút 79 và Adulaev ở phút 84. Như vậy, giải U17 châu Á đã được xác định trong các cặp đấu bán kết. Theo đó, hai đại diện của hai nền bóng đá lớn là Iran và Nhật Bản chạm trán với nhau tại bán kết, còn Hàn Quốc đối đầu với Uzbekistan. Chiều qua giờ Việt Nam, trang chủ câu lạc bộ Barcelona đã chính thức công bố bản hợp đồng với tiền vệ Ilkay Gundogan từ Manchester City. Gundogan chính thức được xác nhận là cầu thủ của Barcelona với một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm cùng tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Barca cũng chèn điều khoản phá vỡ hợp đồng là 400 triệu euro, trả cho Gundogan mức lương 6 triệu euro một năm sau thuế. Tuy nhiên, theo tiết lộ của tờ Athletic, trong thỏa thuận đôi bên có một điều khoản mà sẽ cho phép Gundogan tự do rời Barca ngay cuối kỳ chuyển nhượng. Đó là trong trường hợp đội bóng xứ Catalan không thể đăng ký thành công Gundogan trước khi chợ hè đóng cửa. Không những vậy, Barca phải trả đầy đủ 6 triệu euro tiền lương trong năm đầu tiên cho cựu đội trưởng Man City. Câu lạc bộ Real Madrid vừa thông báo gia hạn hợp đồng thành công với tiền vệ Luka Modric tới mùa hè 2024. Mới đây, Real Madrid thông báo gia hạn hợp đồng thành công với tiền vệ Luka Modric. Theo đó, tiền vệ người Croatia tiếp tục gắn bó với đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha với bản hợp đồng có thời hạn tới mùa hè 2024. Real Madrid ra hợp đồng với Luka Modric là điều không thấy mấy bất ngờ. Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng tiền vệ này vẫn đóng góp rất lớn vào lối chơi của Los Blancos. Ở mùa giải 2022-2023, Luka Modric ra sân 52 trận trên mọi đấu trường, ghi 6 bàn thắng, 6 kiến tạo. Luka Modric gia nhập Real Madrid vào năm 2012. Trong 11 năm qua, tiền vệ sinh năm 1985 ra sân 488 trận, giành được 23 danh hiệu cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, thế giới xe, xe điện VinFast, Yadi, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiên Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới, bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng, bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. vận chuyển tận nhà miễn phí, bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế giới xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Trường Trung cấp Lục Yên thông báo tuyển sinh năm học 2023-2024. Hệ trung cấp với 10 mã ngành, tổng chỉ tiêu văn hóa hệ giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông 360, hệ trung cấp nghề 510. Tuyển sinh trung cấp nghề hệ chính quy, nhà trường đào tạo vừa học nghề vừa học văn hóa hệ giáo dục thường xuyên bậc trung học phổ thông. Ngành nghề đào tạo: thú y 35 chỉ tiêu, may thời trang 70 chỉ tiêu, điện công nghiệp 70 chỉ tiêu, hàn 35 chỉ tiêu, tổng 210 chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh: học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Thời gian đào tạo 3 năm cả học văn hóa và học nghề, trong đó học nghề 2 năm. Tuyển sinh trung cấp nghề hệ chính quy liên kết đào tạo vừa học nghề vừa học văn hóa hệ giáo dục thường xuyên bậc trung học phổ thông. Ngành đào tạo: công nghệ ô tô 35 chỉ tiêu, kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 35 chỉ tiêu, tạo mẫu và chăm sóc sắc đẹp 80 chỉ tiêu, kỹ thuật pha chế và phục vụ đồ uống 40 chỉ tiêu, quản trị lữ hành 40 chỉ tiêu, hàn 35 chỉ tiêu, công nghệ thông tin 35 chỉ tiêu, tổng 300 chỉ tiêu. Đối tượng tuyển sinh: học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. Thời gian đào tạo 3 năm cả học văn hóa và học nghề, trong đó học nghề 2 năm. Phương thức tuyển sinh: xét tuyển bằng kết quả học tập trên học bạ. Đối tượng tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp lớp 9 trung học cơ sở trở lên. Chính sách đối với người học: học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học trung cấp nghề kết hợp học trung học phổ thông. Đối với học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở tham gia học nghề được miễn 100% học phí học nghề trong suốt quá trình đào tạo. Học sinh được hưởng các chế độ chính sách theo quy định của nhà nước, được xét vào ở tại ký túc xá của nhà trường, ưu tiên các đối tượng chính sách. Chương trình thực hành nghề nghiệp thiết thực hiệu quả tại trường và doanh nghiệp được giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp ra trường. Sau 3 năm, học sinh được cấp 2 bằng, bằng trung cấp và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông. Cơ sở vật chất trang thiết bị của nhà trường khang trang hiện đại. Địa chỉ nhận hồ sơ và tư vấn tuyển sinh: thời gian nhận hồ sơ xét tuyển từ mùng 2 tháng 4 đến 31 tháng 7 năm 2023 các ngày trong tuần tại phòng đào tạo quản lý học sinh của trường tại cơ sở 2. Địa chỉ: tổ 13, thôn Thóc Phưa Cũ, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Thông tin chi tiết tại website http://trungcaplucyen.edu.vn. Mọi chi tiết xin liên hệ thầy Trần Minh Chính, trường phòng đào tạo, điện thoại 0944211259.
Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Các chế độ về bảo hiểm xã hội sẽ đảm bảo đời sống cho người tham gia. Tự ra khỏi lưới an sinh xã hội bằng việc rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ khiến cho người lao động tự tước đi quyền an sinh cơ bản của bản thân và có nguy cơ bị mất chỗ dựa khi về già. Khi nhận một lần, người lao động sẽ mất cơ hội được hưởng lương hưu hàng tháng, nguồn thu nhập ổn định hữu ích khi về già. Mất đi cơ hội được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu. Thân nhân của người lao động cũng không được hưởng chế độ tử tuất khi không may người lao động qua đời. Bên cạnh đó, rút bảo hiểm xã hội một lần, số tiền người lao động nhận được sẽ thấp hơn so với số tiền đã đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội. Rút bảo hiểm xã hội một lần giúp người lao động trang trải trong vài tháng ngắn ngủi nhưng lại tiếp tục lo mưu sinh cho tuổi già.
Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 6, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Khu vực phía đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 34 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.